kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ơn phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, tăng men gan có thể chỉ là tình trạng viêm hoặc là tổn thương của tế bào gan. Các tế bào bị viêm hoặc là tổn thương này sẽ để rò nhiều hơn bình thường một số chất hóa học, bao gồm men gan và trong máu. Tăng men gan có thể được phát hiện qua xét nghiệm máu. Hầu hết các trường hợp men gan chỉ tăng nhẹ và tạm thời, không phải là dấu hiệu của một bệnh lý gan cấp tính hoặc là mãn tính. Và nguyên nhân dẫn đến đó chính là nhiều bệnh lý hoặc vấn đề có thể gây ra tăng men gan. Bác sĩ sẽ xác định nguyên nhân gây ra tăng men gan của chúng ta qua xét nghiệm các loại thuốc mà chúng ta sử dụng, những dấu hiệu và triệu chứng của chúng ta. Và một số trường hợp cần phải làm thêm một số xét nghiệm và thủ thuật. Một số nguyên nhân phổ biến gây tăng men gan bao gồm như là một số loại thuốc gây đơn, bao gồm các nhóm thuốc statin được dùng để kiểm soát cholesterol, uống rượu, suy gan, viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C, bệnh gan nhiễm mỡ, không do uống rượu, béo phì, các loại thuốc giảm đau không gây đơn, đặc biệt là paracetamol. Và những nguyên nhân khác cũng có thể gây tăng men gan, bao gồm viêm gan do rượu, viêm gan tự miễn, bệnh celiac, xơ gan, bệnh viêm da cơ, bệnh túi mật, nhồi máu cơ tim, thừa sắt, suy giáp, ung thư gan, bệnh tăng bạch cầu đơn nhân, viêm tụy, viêm đa cơ, viêm gan nhiễm độc và bệnh Gleason. Vậy khi nào chúng ta cần đến gặp bác sĩ? Kính thưa quý vị, nếu xét nghiệm chức năng gan cho kết quả chúng ta bị tăng men gan, hãy gặp bác sĩ để tìm ra nguyên nhân và giải pháp can thiệp chính xác cho vấn đề của chúng ta. Các xét nghiệm và một số thủ thuật có thể giúp chỉ định xác định, có thể giúp chỉ định để xác định nguyên nhân gây tăng men gan trong cơ thể của chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Bước theo Ngài thôi như Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Tôi xin mời quý vị cùng tôi, chúng ta nghe lời phán của Chúa trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Châm Ngôn, đoạn 19, câu thứ 21. Trong lòng loài người có nhiều mưu kế, song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được. Đó là lời phán dạy của Chúa. Cuộc đời và sự mưu toan. Cuộc đời không phải dùng âm mưu thủ đoạn để mà đạt đến cái sự thành công. Bởi vì cái tánh ích kỷ và hành động ích kỷ không bao giờ tạo cho cuộc đời được hạnh phúc. Cho nên Việt Nam chúng ta có câu mưu thâm, họa diệt thâm. Quả thật đúng như lời mà Chúa đã dùng vua David để lại trong Thánh Kinh Cựu Ước như sau: kìa, kẻ giữ đường đẻ gian ác, thật nó đã hoài thai sự khuấy khỏa và sanh đèo dối trá. Nó đào một cái hố sâu, nhưng là té vào hố nó đã đào. Sự khuấy khỏa nó đã làm sẽ đổ lại trên đầu nó, và sự hung hăng nó giáng trên trán nó. Còn tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va y theo sự công bình Ngài, và ca tụng danh Đức Giê-hô-va là đấng chí cao. Sách Cảnh Hành Lục có chép như vậy: lòng tham là do vật ngoài quyến rũ, dục vọng là do ở tánh động mà ra. Người quân tử thích tiền tài, nhưng phải đạo mới lấy. Người quân tử lo đạo, không lo nghèo đói. Người quân tử mưu đạo, không mưu an. Người quân tử nhẫn nhơ hoài, kẻ tiểu nhân lo láng mãi. Độ lượng to thì phúc cũng to, cơ mưu sâu thì quả cũng sâu. Phải lo phúc làm đầu, đừng lo gây quả trước. Mọi người tự quét sạch tuyết trước cửa, đừng nghĩ đến sương bay trên nóc nhà người. Lòng không phụ người thì mặt không e thẹn. Vậy thì đừng để cái lý trí của chúng ta bị ma quỷ xui khiến. Đừng có lý luận ngu xuẩn mà che giấu được cái mưu mẹo của ta đối với thiên hạ. Bởi vậy cho nên vua Salomon đã để lại những lời châm ngôn sau đây. Ông nói rằng: dầu sự ghen ghét ẩn giấu ở trong tuồng giả bộ, sự gian ác nó sẽ bị lộ ra nơi hội chúng. Ai đào hầm thì sẽ té xuống đó. Kẻ nào len đá, đá sẽ trở đè lại nó. Vâng, thưa quý vị, cuộc đời, hãy gieo ác thì sẽ gạt lấy sự gian ác, mà gieo cái sự lương thiện sẽ gạt hái cái sự lương thiện. Cho nên nhiều người sống với cuộc đời mưu toan thì đời của họ cũng ảnh hưởng theo sự mưu toan ở trong lòng của họ. Bí quyết để làm cho cuộc đời được thành công là gì? Sống một cuộc đời ngay lành trước hết đối với Chúa, đối với người và đối với chính mình. Đó là cái bí quyết để đưa chúng ta đến sự thành công ở trong mọi bước đường của cuộc sống chúng ta. Xưa kia có một người có đứa con gái đẹp lắm, trong nhà phải thuê một người ở để giúp việc. Ông chủ thì muốn lợi dụng người giúp việc, mới bảo nó rằng: ngươi chịu khó làm ăn với ta, rồi ta gả cô này cho mày. Người giúp việc rất lấy làm mừng rỡ và gia công gia sức làm việc cho chủ không quản nén xương, không nài mệt nhọc sớm khuya gì cả. Nó đã được giúp việc 3 năm rồi, ở trong nhà làm ăn mỗi ngày một thêm giàu có. Ông chủ bây giờ mới nghĩ bụng ra rằng: nhà mình giàu và thể thống như thế này mà gả con gái cho người giúp việc thì chẳng là uổng con mà người ta lại chê cười nhà của mình. Nghĩ như vậy rồi, ông bằng lờ luôn người giúp việc, rồi đem con gái gả cho người nhà giàu nhất ở trong làng. Đến ngày sắp đưa dâu, ông chủ gọi thằng giúp việc ra mà đánh lừa nó, bảo rằng: bây giờ ngươi chịu khó lên rừng tìm thấy một cây tre trăm mắt, đem về đây làm đũa để ăn tiệc cưới thì ta cho mày lấy cô của mày ngay. Người giúp việc thật thà lập tức vác dao lên rừng, nhưng suốt buổi kiếm hết khu này đến khu khác chẳng thấy đâu có cây tre đủ được 100 mét. Nó buồn quá, nó tuyệt vọng, rồi ngồi xuống khắp lưu bù. Bỗng thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ đến hỏi rằng: tại sao ngươi khắp? Nói cho ta nghe đi. Người kia bằng thưa đầu đuôi câu chuyện. Ông lão tóc bạc nghe rồi bảo rằng: mày đi chặt tre đếm đủ 100 cái mắt rồi đem lại đây cho ta bảo. Nó làm y theo lời của ông lão. Ông lão bảo nó đọc khét nhập, khét nhập. Nó vừa đọc 3 lần như thế thì 100 đoạn tre tự nhiên liền lại với nhau mà thành một cây tre đủ 100 mét. Nó mừng quýnh ghé vai định vác về, những cây tre dài quá, nhét lên vướng phía trước phía sau đi không được. Nó lại ngồi xuống khắp lưu bù. Ông lão lại hỏi: sao bây giờ lại còn khắp nữa? Nó nói: tre dài quá không sao vác về nhà được. Ông lão bảo nó đọc khét xúc, khét xúc. Nó vừa đọc xong 3 câu thì cây tre là tức khét rơi ra từng đoạn. Nó bằng bỏ cả lại mà gánh về nhà. Lúc về tới nơi thấy hai họ đang ăn uống tưng bừng, sắp đến lúc rước dâu, nó mới biết là ông chủ đã lừa nó, đem con gái gả cho người ta rồi. Nó không nói gì cả, cứ lãng lãng đem 100 đoạn tre xếp gian dưới đất. Rồi nó lẩm bẩm đọc rằng: khét nhập, khét nhập, tức là dính vào, dính vào. Tự nhiên 100 đoạn tre kia cháp liền lại thành một cây tre 100 mét dài lắm. Ông chủ thấy chuyện lạ lùng quá, chạy lại gần xem thì nó cũng đạt luôn khét nhập, tức là dính vào, thì ông kia cũng dính liền ngay vào cây tre, không tài nào đẩy ra, gỡ ra cho được. Ông thông gia thấy vậy, mới chạy ra, định gỡ cho ông xui. Nó đợi lúc tới gần, nó cũng đạp khét nhập, thì cả ông ấy cũng dính chặt luôn với cây tre, không sao lìa ra khỏi nữa. Hai họ thấy vậy, không còn ai dám bạ mang đến gần nó nữa. Còn hai ông kia thì vang vang lại để xin nó thả ra cho. Ông xui gia thì xin về nhà ngay, còn ông chủ thì xin gả con gái cho nó. Lúc bây giờ nó mới đạp khét xúc, thì hai ông kia rời ngay cây tre ra và đem tre rời ngay ra trăm đoạn. Rồi quả nhiên nó lấy được người con gái của ông chủ, không ai dám treo ghẹo nó nữa vì cái chuyện này. Mà sao thành có câu ví rằng: chê ta rồi lại lấy ta, tuy là đứa ở nhưng mà có công. Câu chuyện này là một câu chuyện cũng giúp cho chúng ta thấy được một bài học là cái sự không chân thật sẽ gặt hái lấy cái hậu quả của nó. Còn cái sự chân thật đối với Chúa, chân thật đối với người và chân thật đối với mình, thưa quý vị, là một hạnh phúc, là một sự thành công ở trong cuộc đời của con người. Quả như lời Chúa đã cậy miệng của vua Salomon đã nói như vậy. Vua Salomon nói: người lành được ơn của Đức Giê-hô-va, nhưng Đức Giê-hô-va định tội cho người toan mưu ác. Vâng, người lành luôn luôn được ơn của Đức Giê-hô-va, vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, là Cha công bình ở trên trời và ở khắp mọi nơi. Chúa không vị nể ai hết, hễ ai gieo giống chi thì gặt giống nấy. Cho nên cuộc đời mà đầy sự thủ đoạn mánh mung thì sẽ gặt lấy cái kết quả của nó, là cuộc đời cũng đi theo mánh mung và thủ đoạn. Nhưng ai ngay thật với Chúa, ngay thật với người và ngay thật với chính mình thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho người. Hãy phó thác đường lối mình cho Chúa, Ngài là đấng hay chăm sóc chúng ta, như lời mà Ngài đã dùng tôi tớ con cái của Ngài ghi chép lại rằng: hãy phó thác việc mình cho Đức Giê-hô-va thì những mưu ý mình sẽ được thành công. Làm người toan định đường lối mình, xong Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người. Cho nên thưa quý vị, cuộc đời thành công là chúng ta phải chân thật với Chúa, chân thật với người và chân thật đối với chính mình. Bằng không thì là chúng ta chỉ là công giả tràng mà thôi. Đời xưa có một người nhà nghèo, một hôm ra cày ruộng thì thấy được một hũ vàng. Người ấy đào lên rồi chém chệ bưng để trên bờ ruộng. Tối đi về khoe với vợ rằng: hôm nay anh đi cài có được một cái hũ vàng to, anh bưng để trên bờ ruộng. Người vợ nghe vậy bảo rằng: của trời đã cho, sao không mang về nhà? Ngộ trong đêm nay có người nào gian lận, họ sẽ lấy mất thì làm sao? Người chồng bảo rằng: nếu quả thật là của trời cho thì tự nhiên đem về nhà này, chẳng còn người nào có thể lấy được cả. Mà không thật của trời cho thì người nào đó có lấy nữa thì chúng ta có gì đâu mà tiếc. Đang lúc hai vợ chồng trò chuyện với nhau thì là có hai tên ăn trộm rình ở ngoài nhà, nó nghe được tất cả câu chuyện. Hai người ăn trộm bàn bảo nhau ra bờ ruộng và quả nhiên thấy hũ vàng ở đấy. Hai người ăn trộm lấy làm mừng rỡ, vội vàng khiêng về nhà. Nhưng đến lúc mở ra thì định lấy vàng chia cho nhau, vàng đâu chẳng thấy, chỉ thấy đầy một cái hũ rán mà thôi. Hai người ăn trộm sợ hãi chưa kịp đổ ra xem thì là trời đã sáng, vội vàng đậy nắp lại và giấu trong một nơi. Sáng hôm sau người kia lại ra ruộng cày thì là chẳng thấy hũ vàng đâu nữa. Cày xong buổi về nhà, vợ hỏi: "Thế nào, hũ vàng ở đâu?" Người chồng nói: "Hôm qua ta để cái hũ vàng ở trên bờ ruộng một cách rõ ràng, mà hôm nay đi cày anh không thấy đâu nữa, không biết ai đã đem đi nơi nào khác rồi." Vợ bảo rằng: "Ai bảo con người của anh khài khờ dại quá vậy? Của đã bắt được mà không đem về, bỏ ở giữa trời thì tất có người họ phải đem đi thì làm sao còn được?" Lúc hai vợ chồng nói chuyện thì ra hai người ăn trộm ăn cướp kia lại rình mò, chúng nghe rõ cả đầu đuôi, lấy làm tức giận bảo nhau rằng: "Ráng mà nó cho là vàng, hai vợ chồng nó đương tiếc với nhau đó, ta lại đem ra bờ ruộng." Nói rồi hai người ăn trộm liền về nhà khiêng cái hũ vàng đem ra bờ ruộng trả lại. Sáng hôm sau người kia đi cày thì lại thấy cái hũ vàng nơi đám ruộng của mình. Người ấy đem mở ra xem thì thấy vàng vẫn còn nguyên như trước. Tối về nhà là khoe với vợ rằng: "Này em ơi, anh đã bảo mà, của trời đã cho mình thì chẳng có ai lấy được. Hôm nay anh đi cày là thấy cái hũ vàng ở trên bờ ruộng." Vợ mới nói rằng: "Thôi đi, đừng nói líu láo nữa. Cứ nay bác được hũ vàng, mai mất hũ vàng, ai mà tin sao được?" Người chồng bảo lại rằng: "Thì thật mà, anh đã thấy cái hũ vàng ở bờ ruộng, anh mở ra xem rõ ràng có vàng thật mà. Nhưng ta chẳng đem về làm gì, có phải của trời cho thì tự nhiên tự khắc nó phải bò về nhà mình, chứ cần chi phải là thân hành đem nó về nhà." Đêm ấy hai người ăn trộm vẫn còn rình nghe, nghe hai vợ chồng nói chuyện với nhau, lấy làm tức mình quá bảo nhau rằng: "Ừ, nếu mà chúng bay bảo đó là hũ vàng tự nhiên bò về nhà thì ông cho nó bò về nhà để cán chết hai cả hai vợ chồng mày cho bỏ ghét." Rồi hai người ăn trộm bò ra bờ ruộng, con mắt liếng láo khiêng cái hũ vàng đem lại. Quả nhiên lúc ấy thấy rán ở bên trắng, chúng vội vàng đậy nắp lại và khiêng bỏ vào nhà người cài ruộng rồi chạy biến mất. Người cài ruộng sáng thức dậy ra vườn thấy hũ vàng ở đấy rồi, bàn gọi vợ và bảo rằng: "Má nó ơi, anh nói có sai đâu, của trời đã cho thì tự nhiên nó phải bò về nhà, cái hũ vàng ở kia kìa, má nó ra mà xem." Vợ chạy ra xem thì quả nhiên một hũ vàng đầy. Bây giờ vợ chồng mới chịu lấy vàng cắt vào ở trong nhà, và từ đó hai vợ chồng đem cái vàng ấy mà làm giàu làm có, ăn tiêu rất sung sướng. Qua câu chuyện này cũng đúng như cái câu tục ngữ phong giao có nói: số giàu đem đến những nhân, lọ là con mét cháo chân mới giàu. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta với một cuộc đời ngay thật với Chúa, ngay thật với người và ngay thật với chính mình thì cuộc đời như vậy, thưa quý vị, không lo lắng gì cả, không sợ hãi gì cả, mà vẫn được sự khoái lạc ở trong Chúa, sự giàu có ở trong Chúa, hay sự bình an ở trong Chúa, hay một đời sống phước hạnh ở trong Chúa. Hãy phó thác các việc mình cho Đức Giê-hô-va thì những mưu ý mình sẽ được thành công. Quý vị có thể hỏi tôi làm sao để có thể áp dụng được cái phương cách đó trong đời sống của mình. Thưa quý vị, hãy đặt cái niềm tin ở trong Chúa Giê-xu cứu thế. Ngài là đấng lấy cái tình thương mà hỷ xả tội lỗi của mọi người ở trong nhân thế. Ngài cũng vì tình thương mà liều mạng sống của mình trên thập tự giá. Ngài cũng vì tình thương mà huyết của Ngài đổ ra để làm giá chuộc cho nhiều người. Khi quý vị đặt niềm tin trong Chúa Giêsu, quý vị không chỉ nhận được Chúa tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của mình, mà Ngài còn dẹp ra khỏi chúng ta những sự yếu đuối, giúp cho chúng ta có một sức mạnh, hầu cho chúng ta có thể đạt đến sự thành công bằng cách là chúng ta ngay thật đối với Chúa, ngay thật đối với mọi người và ngay thật đối với chính mình. Vâng, Chúa Giêsu, Ngài có quyền ban cho chúng ta điều đó, bởi vì Ngài đã chiến thắng sự cám dỗ, chiến thắng mọi sự khổ hình trong cuộc đời của Ngài, và Ngài bằng lòng hy sinh mạng sống của Ngài trên thập tự giá, rồi Ngài chết chôn ở trong mồ mả 3 ngày. Ngài đã sống lại, nghĩa là Ngài có quyền không chỉ những trên đời sống hàng ngày, mà Ngài có quyền ở trên sự chết, và Ngài đã sống lại, tức là Ngài có quyền ban cho chúng ta sự phục sinh. Phục sinh không phải chỉ là một sự phục sinh trong đời sau rốt mà thôi, mà phục sinh cho đời sống của chúng ta ở hiện tại.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.